Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ 13 đó là Thiền sư Trí Thụ. Thì Ngài mới tịch của Trần Trang, thì những tác phẩm của Ngài để lại rất là có giá trị và chúng ta đọc ra rất là dễ hiểu. Nhưng mà nó có một điều mà chúng ta bị theo chúng tôi là tôi không đồng ý, nhưng mà các vị luật sư lại là quan niệm như vậy. Đó là nghi thức truyền giới tại gia và Bồ Tát thập thiện. Thì bộ các quyển này được phổ biến rất là rộng rãi, nhưng mà hai bạn mà được chúng ta xem giống như là dễ hiểu bởi vì danh từ rất dễ hiểu và những nội dung căn bản cần thiết nhất nó nằm trong hai tác phẩm này, đó là Luật Tỳ Kheo và Yến Mai Ưu Chỉ. Thì hai quyển này chúng tôi nghĩ là nên phổ biến rộng rãi, tăng ni chúng ta mỗi người nên có một bộ này, rất là dễ hiểu. Nó cũng không quá dài giống như các bộ tứ phần, ngũ phần hay là ma tăng kỳ. Nó cũng không quá mà nó gọn giống như là các quyển giáo trình. Nhưng mà hai cái bộ này không được phổ biến, vẫn được xuất bản nhưng mà không được phổ biến. Bởi vì các vị tôn túc và người thượng tọa nói là bây giờ giới luật cái bản in để các phòng phát hành giống như là kinh doanh. Giống như kinh doanh như vậy thì nó trái với tinh thần Đức Phật dạy. Thì chúng tôi có một cái quan điểm nó khác nhưng mà không được các ngài chấp thuận. Đó là chúng tôi nghĩ là bây giờ thì thay vì mình sợ cái phần kinh doanh thì mình cứ in với cái giá và tiền giấy phép, tiền mực, tiền gì đó, tiền giấy, tiền mực, nghĩa là khi mình đứng ra mình in thì cái quyển đó là bao nhiêu tiền thì mình cứ gửi cho các phòng phát hành để tăng ni tất cả ở mọi nơi đều được những cái quyển này. Còn nếu như mà không có để các phòng phát hành thì bây giờ bao nhiêu người biết đến quyển này, cái điều đó là rất là hạn chế. Do đó bộ luật tứ phần mà chúng tôi in ra thì chúng ta mới in chỉ có 1.000 bộ thôi, nhưng mà các vị nói là in chi mà nhiều, chúng ta nói không nhiều. Hiện tại cao đẳng của chúng ta đây chỉ là cao đẳng tăng mới có, cao đẳng ni chưa được bộ này. 1.000 bộ thì không có là bao nhiêu so với số lượng tăng ni hiện tại. Còn trong khi đó là cái số lượng cần nghiên cứu rất nhiều, nhưng bây giờ tìm ở đâu để được cái bộ này, do đó rất là khó. Thì theo quan điểm chúng tôi thì ngoài cái số lượng mình in để mình cung dường thì cái số lượng cần thiết là mình phải có ở các phòng phát hành. Ví dụ cho một chị ở ngoài miền Bắc, một chị ở Cà Mau, một chị ở các tỉnh thành nào đó, bây giờ muốn có được những cái bộ luật như thế này thì làm sao để được có, làm sao để được có, rất là khó. Rồi bây giờ cái phần mà in lên tấm cung dường thì lại có giới hạn, mà biết đâu để mà liên lạc. Cho đó là chúng tôi thì dự kiến trong năm nay chúng tôi in cái bộ Yến Mai Ưu Chỉ này thì được các vị tôn túc ở Già Lai để cho chúng tôi cái thẩm quyền này, thì chúng tôi sẽ dự kiến in cái bản này thì nó rất là dễ hiểu, có đọc đến đâu hiểu đến đó. Bởi vì đó là những cái bài qua được soạn lại theo chủ đề, đó là giáo trình của học viện trước nay. Rồi bộ tiếp theo đó là tứ phần nghiệp chú gồm có hai quyển, 14 đó là thiền sư hành trụ, thì còn có bộ là sa di luật giải, quy sơn cảnh sách, tứ phần giới bổn như thích. Thì ở hòa thượng hành trụ những tác phẩm của ngài được phổ biến rất rộng rãi. Sa di luật giải chúng ta đến tất cả các phòng văn hành đều có, đó là của hòa thượng hành trụ. Và là quy sơn cảnh sách hay là tứ phần giới bổn như thích, thì ba bộ này dường như là giới luật mà dịch sang tiếng Việt chỉ có ba bộ này, những tác phẩm của hòa thượng hành trụ thì được phổ biến một cách rộng rãi. Còn ngoài ra tất cả những vị tôn túc, những vị hòa thượng khác thì có dịch ra nhưng mà không được phổ biến. Vị thứ 15 đó là Thiền sư Giới Nghiêm. Thì ngài thuộc về Phật giáo Nam truyền, do đó ngài có cái bộ là Lục Tạng Bali. Vị thứ 16 đó là Thiền sư Bình Minh. Thì ba tác phẩm của Thượng Bình Minh cũng rất là được phổ biến, đó là Yết Ma Diễn Nam, rất là phổ biến. Thì do đó là các phần bất hành bây giờ chúng ta đến chúng ta tìm thì gặp là viện Sa Di Luật Giải của Thượng Hành Trụ nè, Trường Quy Sơn Cảnh Sách hay là Đức Phần Giáo Bổn Như Thích. Còn ở Hòa Thượng Bình Minh thì có Yết Ma Diễn Nam là phổ biến rất rộng rãi, và hiện tại Việt Nam chúng ta thì căn cứ theo các bạn của Hòa Thượng Bình Minh này. Vị thứ 17 đó là Hòa Thượng Thiện Trân. Thì Hòa Thượng này dịch Luật Tứ Phần Niệm Chú, rồi Luật Tứ Phần Thì Kheo Ni Lược Trí. Thì ở bên Ni cái bộ này cũng được phổ biến rất là rộng rãi. Và thứ ba đó là Tiền Ni Hương Nhũ. Thì những cái quyển của Hòa Thượng Thiện Trân dịch thì cũng được các phòng phát hành có thể mà tăng ni chúng ta nghiên cứu. 18 đó là Thiền sư Đôn Hậu, có tác phẩm đó là Cách Thức Sám Hối Các Tội Đã Phạm. Thì cái bản này thì chúng tôi cũng như là Hòa Thượng Minh Thông dựa vào cái bản Cách Thức Sám Hối Các Tội Đã Phạm này soạn ra cái bộ là Phân Tích Giới Tướng Tỳ Kheo, thì chúng ta sẽ được học trong cái bộ này. Thì nhưng mà cái tác phẩm của Hòa Thượng lại không được xuất bản. Tác phẩm của Hòa Thượng không được xuất bản, chỉ là những cái bản là in để dịch hoặc là soạn rồi truyền lại cho các vị sao. Tác phẩm tiếp theo đó là Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Sao. Đó là chúng ta tìm hiểu một cách khái lược về các vị luật sư cũng như là thiền sư ở Việt Nam. Nhưng bên cạnh các vị mà chúng tôi kể ở đây thì còn rất nhiều các vị khác, như là Hòa Thượng Thiện Siêu có một số tác phẩm, rồi đặc biệt nhất đó là Hòa Thượng Đồng Minh. Hòa Thượng Đồng Minh dịch ra bộ Luật Tứ Phần, rồi Luật Ngũ Phần, rồi bộ Trung Trị Tiền Ni, rất là nhiều các bộ. Nhưng mà hiện tại được cấp giấy phép xuất bản thì chỉ có vài bộ lớn mà thôi. Mà dường như Hòa Thượng Đồng Minh là người mà dịch rất nhiều các bộ luật sang Việt ngữ. Rồi tiếp theo nữa thì có các vị mà dịch luật mà chúng ta biết đến như là ai ạ? Hòa Thượng Trí Quang. Hòa Thượng Trí Quang dịch cũng rất nhiều, nhưng mà những tác phẩm của Hòa Thượng cũng là in để ấn tống cúng dường thôi chứ không có phổ biến. Rồi ngoài ra còn rất nhiều các vị khác, nhưng mà thường liên quan tới giới luật thì vị nào mà đã viên tịch rồi mới được là đưa các vị đó vào, đưa các vị đó vào trong cái giống như là những vị tổ, những vị mà có cái công trong việc hoàn thiện. Còn những vị mà hiện tại cũng có công rất lớn nhưng mà dường như là ít được nhắc đến, nhưng mà dường chúng ta ít được nhắc đến trong cái chuyện mà diễn dương hay là hoàn tiền, nhưng mà chúng ta liệu thường biết đến rất là thường thông qua cái việc mà giảng dạy. Hiện tại thì ở chúng ta thì có Hòa Thượng Minh Thông, thì còn trước đó thì là có Hòa Thượng Phước Sơn. Hòa Thượng Phước Sơn và đường cũng soạn ra một số cái biểu luật. Thì theo chúng tôi, cái vấn đề chúng ta nên có những tác phẩm của Hòa Thượng Phước Sơn. Thì trước đây những tác phẩm này cũng không được phổ biến ở các phòng học hành, nhưng mà hiện tại đã có rồi, như là bộ Luật Học Tinh Hiếu hay là bộ một số vấn đề về giới luật. Thì những bộ này rất là hay. Theo chúng tôi nghĩ là mỗi vấn đề chúng ta nên có hai tác phẩm này, bởi vì Hòa Thượng là nhìn không giống như các vị luật sư, hay là không giống như các quan niệm trước đây liên quan tới là người chưa thọ giới xem trước giới luật, hoặc là liên quan tới vấn đề người nữ tham gia vào giáo đoàn, hoặc là xuất gia hoàn tục. Là một số cái cái quan niệm truyền thống trước đây nó không đúng với tinh thần giới luật thì được hòa thượng Quốc Sơn và thượng có những bài viết mà theo chúng tôi là những vấn đề chúng ta nên tìm hiểu, nên nghiên cứu. Rồi ngoài ra thì có hòa thượng Thanh Kiệt ở Vĩnh Yên, rồi hòa thượng Minh Thành ở Ấn Quang, rất là nhiều các vị hòa thượng có công thiện dương được tạng. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta biết đến đó là hòa thượng Minh Thông. Hòa thượng Minh Thông chúng ta biết là cái giới đàn, cái giới đài hay còn là đài truyền giới của Quỳnh Yên. Thì cái nhân duyên để hòa thượng xây dựng một cái công trình đó là thế này. Có một lần hòa thượng sang Trung Quốc cũng như là sang bên Đài Loan, thì bên đó người ta rất là quan trọng, rất là quan trọng về cái vấn đề truyền giới. Cho đó là hỏi ở Việt Nam chúng ta là hỏi giới ở đài giới nào. Bởi vì ở Trung Quốc thì có một số cái đài truyền giới cũng như Đài Loan, thì ta cứ căn cứ giống như những truyền giới những cái nơi đó mới là đúng pháp. Còn nếu như mà truyền giới họ giới mà không có vào những cái đài truyền giới như vậy là không đúng pháp. Do vậy là khi hỏi hòa thượng Minh Thông là họ giới ở đâu, thì hòa thượng Minh Thông đó là họ giới ở Việt Nam.
Mà Việt Nam thì nó không có một cái đài truyền giới, cho đó là những vị bên đó xem thường Phật giáo Việt Nam. Thì hoạt động biết được cái ý là của các nước mà xem thường Phật giáo Việt Nam, do đó hoạt động mới có cái ý là hòa thượng sẽ xây dựng một cái đại truyền giới tại Việt Nam để cho các nước là không xem thường Việt Nam nữa. Mà cái công trình sau thì lúc nào cũng là rút kinh nghiệm từ những cái công trình trước đây, do đó đại truyền giới của Quỳnh Yên được xây dựng thì sau này mới vừa hoàn thành chưa đâu, nhưng mà đó là một cái đài truyền giới lớn nhất của thế giới. Thì những đài truyền giới khác ở Trung Quốc thì chúng tôi có nhân viên chúng tôi đến, nhưng mà những nơi đó thì cái đài truyền giới rất đơn giản, rất là nhỏ, chỉ duy nhất có Việt Nam chúng ta mới vừa hoàn thành cách hai mấy năm ở Quỳnh Yên có đặt đài truyền giới là lớn nhất của thế giới. Thì hoàn toàn có cái công trong cái việc mà xây dựng một cái trường đông cũng như là xây dựng cái truyền giới. Do đó nếu như vấn đề nào chúng ta mà có duyên thì chúng ta được ở trong đó thì nó được là hay, cũng như là có những cái thì vừa rồi tôi thấy trong lớp của chúng ta có một số vấn đề đã được họ giới trong cái đàn vừa đó vừa rồi. Thì hòa thượng đã truyền được hai đàn truyền giới.
Tại Quỳnh Yên thì đã được truyền hai đàn truyền giới. Thì cách đây khoảng hơn một năm thì có một cái đàn truyền giới, đó là đàn truyền giới Phương Trượng. Và hiện tại thì mới cách hơn một tháng thì chúng ta có một cái đàn truyền giới của Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đàn Tỳ Kheo tại Quỳnh Yên. Thì cái đàn này nó dường như là một cái đàn truyền giới làm rất kỹ, rất kỹ. Bởi vì lần đầu tiên cái giới đài hình thành và truyền giới thì cho đó là hòa thượng muốn những cái gì mà nó đúng như luật, theo những cái nguyên tắc căn bản cần thiết nhất thì hòa thượng thiết lập và truyền trong đàn truyền giới vừa rồi. Và những vị mà còn là sa di thì chúng ta có cái may mắn là sau này chúng ta sẽ được họ giới trong cái đàn truyền giới đó. Thì ở Việt Nam chúng ta thì có những vị mà hoàn thiện và có cái tâm nguyện của hòa thượng thì phải nói là rất là ít, nghĩa là tâm nguyện thì có rất nhiều, cái hướng cũng có rất nhiều, nhưng mà được thành tựu với hòa thượng thì là rất ít. Vâng, nghĩa là mọi người biết đến hòa thượng là biết đến môn luật, thì được như vậy rất là khó, mà gìn giữ hoặc truyền thừa thì lại khó hơn. Do đó là nếu như trong tăng chúng của chúng ta, nếu như được thì chúng ta tham dự vào những cái chương trình mà hòa thượng đào tạo ngày đó. Thì trước đây hòa thượng đào tạo qua hai khóa đầu tiên thì chúng tôi có tham gia tôi học. Thì chúng tôi có cái nhân viên là chúng tôi từ lúc mà chúng tôi vào trường, chúng tôi học từ thì đi sa di, chúng tôi được học với hòa thượng Minh Hồng, học suốt 4 năm không được với hòa thượng, và sau đó thì chúng tôi lên cao đẳng thì chúng tôi được tiếp xúc với hòa thượng 3 năm, và ngoài ra thì chúng tôi có cái duyên là thân cận với hòa thượng, được hòa thượng chỉ dạy truyền đạt rất là nhiều. Và ngoài 7 năm mà chúng tôi học 3 năm ở cao đẳng, 4 năm mà ở trung cấp, thì chúng tôi được học một cái khóa là chuyên về định lực. Thì do vậy là nếu mà học ở trường lớp thì chúng tôi học với hòa thượng 9 năm, nhưng mà bên ngoài kiến thức với hòa thượng thì nay nó đã khoảng 17 năm chúng tôi gắn bó với hòa thượng, thì những cái tác phẩm của hòa thượng soạn thì chúng tôi có góp phần công sức vào trong những tác phẩm đó. Thì hy vọng là trong vấn đề chúng ta, nếu như ai sắp xếp được thời gian thì nó tham dự vào các cái lớp học mà hòa thượng đang giảng dạy. Bởi vì khi cái vấn đề chúng ta khi mà lớn lên, chúng ta sẽ thấy một điều thế này rất là buồn: khi chúng ta tiếp xúc đến một số cái Phật sự lớn mà nó được tiến hành mà không như pháp. Trước đây lúc mà chúng tôi học giống như mấy vấn đề vậy, thì chúng ta nghe hòa thượng nói thì mình chỉ nghe, mình không qua tai thôi. Thì hòa thượng rất là ưu tư về nội tạng tại Việt Nam. Hòa thượng nói là rất là thương cho các vấn đề sau này, bởi vì các vấn đề giao trong những tràng truyền giới nhưng mà không đúng như pháp. Và đàn truyền giới không đúng như pháp thì người đó không thành một vị tỳ kheo như pháp, và không thành vị tỳ kheo như pháp thì chúng ta có sống trong ban đầu thì chúng ta cũng không phải là đệ tử của Đức Phật, mà những người mà được tham dự vào trong các đàn truyền giới mà kết quả là không như pháp rồi thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Thì lúc bây giờ chúng tôi nghe hòa thượng nói thì chúng tôi giống như mấy vấn đề chỉ nghe thôi, nhưng mà sau này chúng tôi lớn lên thì chúng tôi có sự hiểu biết và chúng tôi tiếp xúc với các cái Phật sự thì tôi thấy rất là đau lòng. Không phải là những cái đàn truyền giới đó là không có sự chuẩn bị, thật ra sự chuẩn bị rất là kỹ, rất kỹ, nhưng mà do sơ suất bởi vì các vị mà nằm trong ban kiến đàn là không nắm rõ về luật, do đó là có những điều các vị chắc chắn rất là kỹ, là có những điều mà không cần chắc mà các vị đã chắc rất kỹ, còn có những điều cần phải giữ gìn như vậy nhưng mà các vị lại là cho qua, do đó là đa phần là những cái đàn truyền giới nó không được như ý. Mà nếu như chúng ta sau này chúng ta được học qua trường lớp, chúng ta biết rõ về cái việc truyền giới cũng như là những cái Phật sự nào đúng pháp, những cái Phật sự nào mà không đúng pháp, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm. Thì do vậy trong những cái giờ mà học luật, nhất là những cái giờ tiếp theo, tức là 2 năm đầu thì chúng ta chỉ học lượt qua về 4 bộ trường hàng, thì đi sa di quê nghi cảnh sách. Là từ năm thứ 3 trở về sau thì chúng ta học về giới của tỳ kheo, cũng như là chúng ta học về Bồ Tát giới. Thời gian còn lại thì chúng ta tìm hiểu qua về các pháp niết bàn, hoặc là đồng vào trong cái giới tỳ kheo này thì chúng tôi nói là đang tìm giới như thế nào là đúng pháp, thì chúng ta biết được những cái khái niệm đó. Nếu sau này chúng ta có duyên, chúng ta lên cao đẳng thì chúng ta học kỹ hơn, mà học kỹ hơn để biết và sau này áp dụng thì chúng ta thấy cái điều đó rất là cần thiết. Còn nếu như ai mà lên sinh trên học viện thì chúng ta cũng phải dành nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu, bởi vì giới luật đó là nền tảng, nhưng mà đó là nền tảng căn bản nhất. Bởi vì nếu như Phật giáo mà muốn được hưng thịnh ở hiện tại cũng như là ở vị lai thì cần nhất đó là hàng tam bảo. Bởi vì Phật bảo hiện tại chỉ còn là những tôn tượng, pháp bảo còn là chỉ là những cái bộ kinh được cất giữ trong các cái thư viện, Còn hàng Tam Bảo thì là hai phần để sự tuyên chánh pháp. Do vậy hiện tại thì hàng Tam Bảo đang sống vai trò rất là quan trọng. Và để hình thành nên một cái hàng Tam Bảo thì bắt buộc điều kiện các thành viên của tăng phải là tỳ kheo. Mà muốn được là tỳ kheo thì chúng ta phải vào đàn, phải thọ giới đúng như pháp. Do vậy là cái câu là tiền nghi tạng trụ, Phật pháp diệu trụ, tiền nghi tạng diệu, Phật pháp diệu diệu. Nghĩa là tạng giới lục còn là Phật pháp còn, tạng giới lục mất là Phật pháp diệu nhân. Do vậy thì ở những buổi học tiếp theo, tìm hiểu về giới của tỳ kheo cũng như là cái phương thức họ tìm giới tỳ kheo thì chúng ta cần phải lưu ý. Để sau này khi mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta tham dự vào trong cái ban kiến đàn thì chúng ta biết là đàn truyền giới như thế nào là đúng pháp, đàn truyền giới như thế nào là không phù hợp. Do vậy thì theo chúng tôi khuyên với minh đệ, chúng ta nên tìm những cái tác phẩm của hòa thượng Trí Thụ, thì trong tương lai chúng tôi sẽ in những cái bộ này ra. Thì mong là mấy vấn đề chúng ta có những tác phẩm này cũng như là những tác phẩm của Hòa Thượng Phước Sơn để chúng ta làm những tư liệu hiện tại. Theo chúng tôi thấy thì những tư liệu đó rất là quý báu, chúng ta cần phải có, cần phải hiểu. Còn về pháp môn tu học thì mỗi người chúng ta có một cái pháp môn tu học khác nhau, mỗi người pháp môn tu học khác nhau, nhưng mà cái tất cả Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền cũng như là Việt Nam chúng ta có thêm hệ phái cư sĩ, thì trong ba cái hệ phái này chúng ta vẫn gìn giữ giới luật của Đức Phật là như nhau. Rồi giờ nói tóm lại, trong những cái sự hoàn truyền cũng như là thiện dư luật học thì hiện tại Việt Nam chúng ta có được rất nhiều bộ luật đã dịch sang tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt. Nhưng mà tại sao có những tên gọi khác nhau, có những tên gọi khác nhau? Tại sao có tên được tứ phần, được ngũ phần, được thập tụng, được ba tăng kỳ? Thì chúng tôi nhắc một điều thế này, tên gọi có khác nhau, trong những bộ luật đó có những điểm mà nó không tương đồng nhau, nhưng mà những điểm không tương đồng nhau đó nó không phải là điều quan trọng. Và quan trọng nhất điển hình như chúng tôi nói là giới của tỳ kheo đi. Giới của tỳ kheo thì tất cả các bộ luật đều giống nhau ở Thiên Ma La Di, ở Thiên Tăng Tàng, Thiên Ni Bất Kỳ và Dịch Đề, là những thiên quan trọng thì tất cả các bộ luật là giống nhau, chỉ khác nhau ở những cái thiên nhẹ thì có những cái điều, những có cái điều ở bộ luật này có mà bộ luật kia thì không, hoặc là cái sự mà quyển diện của các vị mà giảng giải về các bộ luật đó. Thì tên gọi là khác nhau nhưng mà theo phần các bộ đó là nội dung giống nhau. Do đó khi vào tìm hiểu chi tiết về luật thì chúng ta chỉ tìm hiểu vào luật tứ phần. Luật tứ phần thì trong đó gồm có giới của tỳ kheo, giới tỳ kheo ni và phần còn lại là các pháp viên mang. Vì tất cả các bộ luật đều có ba phần căn bản như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày khái quát qua những cái điều căn bản đó. Ở tuần sau khi vào học, chúng ta học hẳn vào giới tỳ kheo, chúng ta không còn qua các phần khái quát như thế này nữa. Thì do vậy là mong muốn quý vị chúng ta nên nghiên cứu lại về cái tổng quát về giới luật. Thì về tổng quát thì chúng tôi chỉ trình bày cách khái lược như vậy, chúng ta không có thời gian mà tìm hiểu kỹ hơn. Thì buổi học hôm nay chúng ta dừng lại ở đây.